Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2003. Kể từ ngày hôm nay, xin với Thầy để được học ôn tất cả các pháp môn. Sau khi ôn xong thì sẽ nhờ Thầy triển khai thêm những bước tiến cho tương lai để có thể khi trở về Úc tiếp tục tu tiến mà không có Thầy bên cạnh, vẫn có những chỉ dẫn cần thiết để càng ngày càng tiến sâu vào đường tu tập.
Hôm nay con xin học ôn Thầy về cái chính hạnh. Còn pháp môn chính hạnh là một trong những pháp môn đầu tiên mà Thầy dạy trong tập như vậy. Thì hiện giờ thì Thầy dạy con là con đang ở trong cái giai đoạn mà tập nhiếp tâm vào trong bất cứ kinh hành
chính niệm tỉnh giác này,
làm sao để có thể nhiếp tâm được cho tới ít ra là 5 phút. Thì con thường là tại vì con hiện giờ đang ở trong cái mức độ mà nhiếp tâm mà ổn định á là lộ trình 30 bước, cái còn lên á thì nó chưa ổn định, có nghĩa là con đi 50 bước, 60 bước thì con tăng lên 60 bước. Thì trong thời gian mà từ 30 bước cho đến 60 bước á thì có những lúc vẫn bị thất niệm và chưa ổn định, thành ra thì cái luyện tập á thì nó phải chỉ có 2 tháng. Thì con trình Thầy thế này, là con đi chân hành với cái mức độ chậm thế nào?
Con đi đi tích rồi.
Bên trái bước, mặt bước, bên trái bước, mặt bước, trái bước. Và con đi chậm bước như vậy.
Được rồi, con đi vậy thì được rồi đó.
Khi mà con đi á, thì ý con á, ca dọi, nhóm góc lên, đưa tới, để xuống. Nhóm lên, đưa tới, để xuống, đi như vậy. Cố làm sao trong thời gian, từng bước một, từ lúc nhóm đó cho để xuống, không quên cái động tác của cái bà, cái bức bản chân đi. Mỗi lần mà không bị quên, tức là có những người khác nó xem rồi. Vì vậy mà bị thất niệm hay là bị thiếu cảnh giác. Trong cần thầy là như vậy, là con cứ vậy mà con tập tới cho thầy khả năng.
Rồi, được rồi. Bây giờ thầy nhắc thêm về cái phần này để cho nó cụ thể rõ hơn. Là khi mà con đi như lúc đầu, hồi nãy đầu tiên đó con đi đó. Thì ví dụ con thường là con mới, ví dụ như bước thì con bước, nếu chân trái bước, chân mặt bước, chân trái bước, chân mặt bước, hay hoặc là bước, 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 để mà nhắc từng cái bàn chân mình, cái chân mình dở lên bước. Bước nó đều vậy chứ không phải là coi như là phải đưa từng cái hành động của cái bàn chân như cái đi kỳ sao, phải không? Con nhớ không? Đó là khi đó đó mình tác ý bước, nhưng mà kế đó thì sau cái thời gian đó mình nhiếp phục cái tâm của mình ở trong cái bước đi được rồi. Mình nghĩ là nhắc nó bước bước gì được rồi thì mình thay đổi một câu tác ý khác ở trong cái bước đi. Ví dụ như mỗi một bước đi, bước này bước tới thì con là bảo a, thì bước này tịnh. Lúc bây giờ khi con vừa bước đó, thì nó cái tâm con nó vừa chú ý cái bước đi, nhưng mà bây giờ mình không có chú ý, hồi nãy thì bước bước thì nó chú ý bước đi như vậy. Tức là nhiếp tâm ở trong bước đi. Là cái giai đoạn đầu là nhiếp tâm bước đi, giai đoạn sau thì nhiếp tâm ở trong sự an tịnh của thân đang bước đi, chứ không phải nhiếp trong bước đi được. Nó tới cái giai đoạn để mà nó có giai đoạn nhiếp tâm, rồi giai đoạn an tịnh, rồi giai đoạn an trú. Nó 3 giai đoạn. Cho nên bây giờ con mới thay đổi cái bước đi đó. Thì cũng là bước đi, nhưng mà có cái tác ý á, nó thay đổi. Thí dụ như an tịnh, bước này, bước chân này là an, bước chân này là tịnh. Không? An tịnh, an tịnh, an tịnh. Mà mỗi lần mà an thì con lại chú ý cái thân con, tịnh thì chú ý cái tâm, nó có niệm hay không? Hai phần đó, con tập thử có phải được không? Nó đi như vậy đi rồi tập thử coi. An tịnh, an tịnh. Mỗi lần an tịnh không phải tập trung với bước đi, mà nương vào cái bước đi đó mà lắng nghe cái thân con có an không, thì bước đi thứ hai đó thì lắng nghe cái tâm con có yên tĩnh không. À, và như vậy thì con sẽ không bị thất niệm, đó là cái thứ nhất gọi là an tĩnh. Nó nhờ cái tác ý đó. Đó, rồi bây giờ nó tới khi mà an tịnh rồi, thấy nó có cái thời gian mà con đã tu 20 bước đi hay là 60 bước đi, 50 bước đi mà thấy nó được rồi, thì lúc bây giờ nó tới an trú, nhắc an trú để coi thử coi nó có trú trong cái an tịnh nó được không. À, đó là cái giai đoạn thứ ba. Bởi vì khi mà con về bên đó thì nó không có được gần gũi thầy để mà tiếp tục trên cái phương pháp thực hành, chứ không phải là chỉ đi biết đi không phải đâu. Yeah. Rồi kế tiếp đó là khi mà an trú được rồi, an tịnh, cảm nhận được cái sự an tịnh, phân tâm được rồi, tức là không bị thất niệm.
Yeah.
À, bây giờ nhiếp tâm á, thì bước bước đó thì nó còn thất niệm.
Yeah.
Nhưng mà sau khi mà bước bước thấy cái khoảng thời gian mà mình chủ động được, mình nhiếp phục được tâm á, thì mình thay đổi để an tịnh. Khi mà chủ động là nó không thất niệm.
Yeah.
Không thất niệm thì mới an tịnh.
Yeah.
Mà khi an tịnh mà thấy mình đi suốt cái thời gian vậy, không bao giờ có một cái niệm nào xen vô được ở trong cái khi mà tác ý an tịnh.
Yeah.
Mà khi được rồi thì con phải tới an trú.
Yeah.
An trú coi như là cái tâm nó trú vào ở chỗ cái bước đi của mình rất là rõ ràng.
Yeah.
Yên ổn. Mà khi nó được vậy rồi thì bắt đầu bây giờ tới cũng bước cũng cái hành động đi kinh thành như vậy, mà lại thay cái tác ý đó.
Yeah.
Ly, bước này ly, bước này tham.
Yeah.
Không? Yeah. Bước này ly, bước này tham, ly tham, ly tham, đứng lại.
Yeah.
Cái mình khi mà đi tới đó con đứng lại thì con mới tác ý cái câu gì đó. À, ví dụ như tâm phải ly dục ly ác pháp, hoặc là tâm như cục đất ly hết tham sân si, thì còn tác ý câu đó rồi cái con quay lại con đi nữa.
Yeah.
Thì mỗi bước đi ly tham, ly tham, ly tham.
Yeah.
Rồi kế đó mà con thấy thuần thục cái này rồi thì con thay đổi ly sân, ly sân, ly sân.
Yeah.
Rồi ly si, yeah. Rồi ly mạng, ly nghi. Đó, con sẽ đó là tu về mình ly ngũ triền cát.
Yeah.
Ly diệt ngũ triền cát.
Yeah.
Rồi ly rồi diệt, thôi rồi đoạn.
Yeah.
Ly rồi đoạn. Cái chân này bước thì đoạn, chân này tham, đoạn, tham, đoạn, tham.
Yeah.
Rồi kia diệt tham, diệt tham, diệt tham, diệt sân, diệt sân, diệt sân.
Yeah.
À, cứ tu vậy là có nghĩa là nó sẽ ngầm trong đó, nó có cái lực nó sẽ diệt, nó ly, nó làm cho hết cái tham sân si của mình.
Yeah.
Nó quét ngũ triền cái. Cho nên đi mà người ta dùng cái tác ý đó, đó mà người ta đưa ra người ta xả tâm.
Yeah.
Cho nên Đức Phật dạy cái trong kinh Tương Ưng, con biết không, cứ dạy nếu tu tu mà bắt chánh đạo thì từ chánh kiến cho tính chánh định đều là phải ly tham ly sân si, còn phải đọc ở trong đây đúng không?
Yeah.
Mà thì hành động của mình đi thì mình đưa vào hành động ly tham ly si.
Yeah.
Cho nên trong định niệm hơi thở quán ly tham, tôi biết tôi vô con thấy mấy cái chỗ đó là khi mình an trú được rồi, an tịnh tâm hành, an tịnh tâm hành đó, thì lúc bây giờ mới ly tham ly sân si nè.
Yeah.
Con hiểu chưa đó?
Yeah.
Thì bắt đầu bây giờ mình nhiếp tâm được, thầy đâu có cho mấy con tu dài.
Yeah.
Tôi có 10 phút hay 5 phút à.
Yeah.
Rồi bắt đầu bây giờ thấy nhiếp tâm được rồi, an tịnh được, an tĩnh là mình tại mình lắng, mình nghe cái sự an ổn của cái thân tâm. Tại vì mình lắng nghe nó, càng lắng nghe nó được thì nó lại an tịnh nhiều.
Yeah.
Nó lại tăng lên cái tăng trưởng cái sức an lên. Mà khi nó tăng trưởng được sức an tịnh rồi thì cái tâm nó an trú vô, mà nhiếp vô cái nó vô an trú, nó nằm yên trong đó.
Yeah.
Nó hay lắm. Mà khi mà an trú được rồi thì mỗi bước đi nó đều là ly tham hay là diệt tham, là đoạn tham, tất cả những cái này tiếp tục những cái câu tác ý đó mà theo từng bước đi ngắn, mỗi bước vậy con có thể hai chữ.
Yeah.
À, đoạn diệt tâm tham, ví dụ như đoạn diệt là bước đi bước thứ nhất, tâm tham là cái bước thứ hai.
Yeah.
Có hai tiếng mà một bước, hoặc là một tiếng một bước, một tiếng bước.
Yeah.
Con hiểu chưa đây?
Yeah.
Cho nên tự mình trạch pháp ra những cái câu này để cho mình thực hiện đúng cái chỗ mình ly ngũ triền cái hay diệt ngũ triền cái.
Yeah.
Là cái chỗ này con tiếp tục tu thời gian sau cái tâm con ngồi lại nó thanh thản vô cùng, là tự nó không có giận.
Yeah.
Vì nó ly tham chứ không phải mình ức chế mình vô đâu.
Yeah.
Còn con ráng mà con ngồi hơi giận được không có được, đừng có làm cái chuyện đó thật mà thầy chỉ mong vậy thôi.
Yeah.
Vậy tiến trình đó con thấy đây là tứ niệm xứ.
Yeah.
Chứ thật đó mình thực hiện trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu là cái chỗ này.
Yeah.
Con đừng có ngồi nhiều, đừng có đi nhiều, mà đi dưới cái sức bình thường của mình, ngồi dưới cái sức của mình bình thường, rồi cứ thay đổi những cái quay nghi đó, có khi đứng lại, khi đứng lại tác ý, có khi đứng lại để từng cái hơi thở theo dõi, từng hơi thở mình đứng không cần ngồi.
Yeah.
Để thấy cái sự an tịnh của cái hơi thở, và khi thấy nó an rồi thì ly tham ly sân khi ở trong đó liên tục, coi như mục đích của mình ly dục ly ác pháp ra hết.
Yeah.
Mà ly hết thì cái tâm nó sẽ thanh thản, tức là nó nhầm, cái tâm nó sẽ không còn chứa ngại pháp ở trên đó, thân tâm của mình không còn chứa, mà khi đó là mình hoàn mãn được tứ niệm xứ rồi.
Đó là cái đi kinh hành.
Đi kinh hành đó, cái nhớ không? Con nhớ phần này thêm rồi đó.
Đi thêm kinh hành, chuyên đi kinh hành. Còn cái đi kinh hành mà để tập cho mình bền trí, tức là 20 bước kinh hành rồi ngồi 5 hơi thở
mình đã,
thì 20 bước kinh hành mình cũng thì áp dụng như là thầy dạy vừa rồi á,
cũng được.
Được đấy,
được không? Không có sao, cái đó tốt.
Rồi còn khi mà đứng lại để mà ngồi xuống á, khi mà đứng lại ngồi xuống á, thì cái cách thức cái kinh thuật ngồi xuống rồi hít thở thì thuộc về định niệm hít thở rồi, nhưng mà cái chuyển từ cái thế đứng mà xuống thế ngồi, chuyển từ thế ngồi lên thế đứng, thì mình sử dụng cái kỹ thuật như bên chỗ mà thân anh liền,
thân anh liền
đứng với ngồi kiểu đó sáng tạo được, như là cũng đưa tay lên như thế này. Mà khi đi đưa như vậy, có nên ra lệnh như ở bên kinh hành, bên thân hành niệm
không? Khi nào tập thân hành niệm mới ra lệnh.
Còn ở bên này không, tập đưa thì mình biết đưa thôi, chứ không ra lệnh. Thì vậy là đang đi 20 bước tới bước thứ 20 rồi, đứng lại như vậy. Thì tác ý trong đầu một câu mà diệt tham sân si
gì đó,
tham si đó. Rồi con đưa, ví dụ như ly tham, con đưa lên,
rồi.
Ly sân, hay là ly tham đọc lại cũng được,
được.
Đưa lên, ly tham ngồi xuống,
rồi.
Ly tham chấm xuống đất, ly tham chấm xuống đất,
rồi.
Ly tham ngồi xuống, ly tham duỗi ra, ly tham bỏ cái này, cứ tự đi nhảy
rồi
nhé.
Rồi được rồi, vậy là đúng rồi, không có trật, cái này là đúng pháp hoàn rồi.
Thì coi trong lời con trình thầy là cái ngồi mà kiếp già phải kéo vô sắc,
kéo rất là nhiều.
Rồi bên này cũng vậy, ly tham kéo cái này vô. Cho sát như vậy thôi. Rồi sửa soạn xong xuôi rồi mới là tác ý một câu theo kiểu thầy dạy việc tham sân si đó. Rồi mới hít thở.
Rồi
hít thở theo cái định niệm hít thở. Đến chừng mà đứng lên á thì cũng vậy, tác ý câu ly tham gì đó.
Rồi
tay này bỏ xuống, tay này bỏ xuống, rồi chân này bung ra, mỗi động tác là mỗi tác ý.
Tác ý ly tham
xa cho lên, phải đứng lên, không có ra được đứng lên, nhưng mà tác ý
cái ly tham ly sân
đứng lên. Vậy như vậy
tức là nương theo hành động mà tác ý mà ly tham sân si. Nó là đúng rồi, đúng cách để mà tu
vậy ha.
Rồi nhớ rồi. Nhớ rồi mà tu vậy đó, thầy nói con tu rồi con sẽ đi ra, họ chữ không giận á, ai nói gì không biết giận ai hết à. Cái đó nó rất là tuyệt vời đó, nó mới giận hoặc hành
thiện. Giờ con cũng được một cái mức nhanh tới cái mức nào đó cũng được. Ít khi mà không giận ai lắm.
Đó tại bởi vì thầy nói cái bây giờ mình ít, lại là bây giờ nó lại còn thấy mình lấy ao ổn nữa. Cái tâm nó xả được nhiều lắm. Con tu như vậy đi, có ngày tới thầy nói thiệt sự ra giờ không có thầy gì nữa con cũng giải thoát à.
Bởi vì tu được như vậy là giải thoát rồi.
Giải thoát rồi rõ ràng chứ đâu phải
là, nó đâu phải là giải thoát cái sự
mà giải được cái chướng pháp thì nó sẽ cái sanh tử nó cũng là cái chướng pháp, mà chướng pháp cao hơn. Nhưng mà chướng pháp thấp này mà giải quyết không được thì cái chướng pháp cao làm sao được. Cho nên là con giải quyết được cái này rồi con sẽ thấy nó đủ cái lực ra kinh lắm. Thầy nói thật sự ra ai có ngờ được, thầy cũng đâu có biết được cái điều này đâu. Cái tu rồi mới thấy trời Phật pháp xoay, sao lại tự mình nó có cái lực ở trong này.
Nếu mà sau cái giai đoạn này rồi con về được với thầy thì là phải nói. Nhưng mà nếu cái duyên nào đó mà càng cỡ con chưa có được về với thầy, muốn tiến lên xa hơn một bước nữa, chút trong cái pháp kinh hành này thôi,
cũng không có nghĩa
là có khác gì không thầy?
Không có khác gì hết. Nếu mà con thấy rõ ràng là cái tâm con thanh tạ an lạc vô sự, luôn luôn thấy cái tâm mình nó định ở trên cái hơi thở, định trên bước đi, đi thì thấy nó lưu ý, tự động nó lưu ý ha. Thì bắt đầu con ôm pháp thân hành niệm mà con tập, con tác ý từng hành động của nó đi, rồi con thấy cái lực của nó, cái lực của pháp thân hành niệm.
Dạ
con nhớ nhớ pháp hay là niệm không? Tức là đi mà đi dở từng đồng
đến cái ngày mà ôn thân hành niệm, dạ. Con thầy xin thầy kỹ hơn. Bây giờ chỉ là ngày hôm nay là con chỉ xin ôn về cái kinh hành tỉnh giác thôi.
Rồi.
Đó, mỗi ngày con chỉ xin ôn một pháp môn thôi.
Rồi, được rồi.
Con không làm mất thì giờ nhiều với thầy. Rồi con muốn, ví dụ như hôm nay con xin ôn với thầy về kinh hành tỉnh giác. Về nhà là trong suốt thời bốn thời con tu, con áp dụng, áp vùng vùng liền.
Đặng coi nó sao, đặng coi có thầy tự chỉnh lại cho.
Coi có gì là con cần phải thầy liền.
Coi nó thuộc, coi nó con tắc ý vậy, coi nó có liên tục hay hoặc là lúc nhớ, lúc quên hay hoặc là nó còn lộn lộn gì đó, phải trình cho thầy.
Dạ.
Yeah. Còn nếu mà thấy nó an ổn mà nó tu vậy sao nó không bị thất niệm được, thì đó là con bắt đầu được. Đúng lắm, là nó tu dễ lắm, còn nó vô mau lắm.
Yeah.
Không có gì đâu, cứ về làm đi, làm mà nó đúng bám rồi thì nó vô. Mà nó đúng hoặc vô tức là nó an trú chứ không có gì hết, chứ không có gì hết, mà nó dễ lắm. Cái câu tác ý nó tự động, nó liên tục, nó nối tiếp, nó tác ý để nó ly tham, ly sân, ly hay lắm. Rồi nó sáng xuống nữa còn định tác ý câu đó, cái nó ra câu đó liền. Nó không có dịu dữ, nó dễ dàng. Nó sáng xuống lắm, nó dễ trật tháo lắm.
Yeah. Như trước đây thầy dạy là bây giờ khi mình đã đi vào cái đường tu mà cực lực như vậy á, thì mình đừng có nên ức chế, đừng bị cố gắng quá mức mà để suy sụp cái năng lực của con người đó nên đến độ mà cảm thấy mất sức à. Thì con cũng nghe lời thầy rồi con về cũng vậy, đến cái mức nào con thấy con người đủ rồi là con ngưng, mặc dù nó chưa hết giờ
cũng ngưng nữa.
Dạ, cũng ngưng luôn, cũng xả luôn,
chứ không phải nó tu hết giờ mà tu có chất lượng
rồi. Thì trong lúc mà xả thì con cũng tập áp dụng cái tâm thanh thản thôi. Đã, như vậy được thì nào hết những đó
rồi bắt đầu bây giờ con về con tập đi, rồi có cái gì thì để chỉnh lại cho cái phương pháp đầu tiên là chánh niệm tỉnh giác.
Dạ.
Cho nó rõ ràng hơn.
Dạ.
Nhất là hơi thở, nhất là bước đi, coi nó ăn nhịp với cái tác ý của mình không, ăn khớp với nhau đó, tác ý nó ăn khớp với nhau đó.
Dạ.
Thì nó khớp nhau rồi, nó hợp nhau rồi thì thấy nó dễ rồi.
Dạ.
Sau này thì có
xong là lại đi kinh hành chậm theo dõi từng theo tâm, theo dõi từng bước một.
Wow.
Tác ý từng bước một, mỗi tác ý một chữ hoặc là hai chữ,
hai chữ
tùy theo mình cắt
phát
cái câu tác ý đó ra.
Có vậy thôi,
đúng là như vậy rồi, đó là cái nguyên tắc.